Bây giờ tôi nói xa một chút. Thí dụ, như hồi xưa tổ tiên mình tôn trọng những bậc thánh hiền, nhà nho, là như ai? Như Đức Khổng Tử là này kia. Thì những gì đó mình cho là thánh. Mà thánh thì lời nói muôn đời không có thay đổi, phải không? Nhưng bây giờ, những cái lời nói của các vị thánh đó sống trong cái xã hội dân chủ, họ có cãi không? Nghĩa là hồi xưa thì phải thành lập cái uy quyền cho vua, rồi cho thầy, cho cha. Bây giờ nó ngược lại hết trơn. Mà khi ngược lại hết thì cái lời đó nó trở thành không còn giá trị. Bởi vì hồi nhỏ, ông Thanh tôi, ông cũng khá khá nho, tôi thuộc lòng. Nhiều câu bây giờ tôi đem ra được kể, tôi thấy chặt lắc hết. Ví dụ như quân sử thành tử, thành bất tử, bất trung, phụ sử tử phong, tử bất phong, bất hiếu. Bây giờ đem ra họ chịu không? Rồi nhất là bên thái nữ nữa. Đó. Tam tùng tứ đức đó. Tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử, rồi dân dân. Bây giờ đem ra mấy cô chịu không? Thì như vậy thì đâu phải là chân lý. Những cái lời nói, những cái nhìn của các ngài, nó phù hợp trong một hoàn cảnh nào đó, thì thấy nó là hay. Đời đế quốc thì vua là quý, đảng vua trị mới nổi, thì nói những cái đó là đúng. Còn cái thời dân chủ thì không có cần vua nữa. Thì như vậy đem ra sử dụng thì thật. Đó là những cái điều mà tôi thấy rõ ràng Phật dạy không có một cái gì từ cái nhận định của một người mà nó là chân lý được. Cái nhận định suy nghĩ nó không phải chân lý, mà cái chân lý nó không phải là ở chỗ suy nghĩ nhận định. Đó là những cái điều mà chúng ta phải chú ý. Như vậy thì ở đây quý vị thấy tất cả chúng ta tu thì ai cũng nói tu tâm. Là tu tâm tu làm sao? Tu cái tâm nào? Thì giờ có thể nhiều người nói nghĩ thiện đó là tâm tốt thì tu theo tâm thiện. Nghĩ ác và tâm xấu thì bỏ, đó là tu tâm. Mà sự thật đó, đến chỗ cứu kính ở nhà thiền á, thiện ác đều buông, phải không? Bởi vì làm sao định nghĩa thiện ác được? Thiện ác ở thế gian á, nó có giá trị từng giai đoạn thôi, chứ nó không phải thiệt. Có khi người ta muốn cho mình làm việc tốt, giúp đỡ người nghèo, thì đó, ai giúp đỡ người nghèo đó là thiện. Như vậy thì, khi mà mọi người thấy giúp đỡ cho người nghèo là thiện, thì sẽ có người khác nói, anh lười biếng, anh không làm, ở không thiếu, đói, thì đó là đáng cái kiếp, chứ tại sao mình giúp đỡ họ? Để họ làm biến thêm. Thì như vậy phải thì quay. Nếu mình giúp cho họ thêm cái tật lười biếng, thì như vậy thì có phước không? Đó là những vấn đề mà khi mình đặt ra thì nó không có đơn giản. Cho nên cái thiện ác cũng tùy theo cái thời, tùy theo nhu cầu, chứ nó cũng chưa có cái gì cố định hết. Mà tới chỗ chân thật là tâm á, thì nó không còn thiện ác, nó không còn hai bên. Như vậy thì chúng ta tu là nên chạy theo cái tâm hơn thua phải quấy tốt xấu được mất vân vân, hay là nên buông cái tâm chạy lăng xăng để trở về cái an tĩnh chân thật của mình. Đó. Nói như vậy để tôi trở lại cái tu thiền của chúng ta ngày nay. tại sao mình phải ngồi nghiêm trang, đau chân gần chết, phải chịu đựng cả 2 tiếng đồng hồ? Hành phạm chi vô ích vậy? Thì thực ra, cái đó là một vấn đề để tự mình khắc phục được những cái khó ở mình. Cái thân mình nó cực khổ mà mình còn thắng được, dễ hơn là cái tâm. Cái đầu của quý vị nó có chạy lăng xăng không? Mà nó chạy lăng xăng đó, muốn cho nó dừng lại dễ hay khó? Nó cứ chạy hoài, nắm cái này nó chạy tuột qua cái kia, nó không có dừng bao giờ. Cho nên muốn thắng được cái tâm, trước mình phải thắng được cái thân. Hàng phục được cái thân rồi thì mình mới có thể có khả năng hàng phục được cái tâm. Chứ còn cái thân nó nhập một chút mình chịu không nổi thì cái tâm không bao giờ mình hàng phục nổi hết. Cái tâm là cái bóng dáng mà nó đã ghi sâu trong tàn thức của mình, cho nên nó cứ nó sẵn sàng, nó xuất hiện bất cứ lúc nào mà mình không có ngăn cản ngừa đó gì được. Cho nên tu, chúng ta đừng có nghĩ ngồi thiền để mai kia cái mình được định, có hào quang, rồi biết quá khứ vị lai vân vân. Nghĩ như vậy đó chưa phải là người tu thiền trong đạo Phật đúng đắn.